SBS Việt ngữ.
Chào quý thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát sóng vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một bà mẹ rất là đặc biệt, chị Lâm Anh Đào, một người mẹ có đến 5 đứa con, và chúng ta sẽ cùng nghe chị chia sẻ câu chuyện là mẹ vô cùng bận rộn nhưng mà cũng rất là hạnh phúc của chị. Xin được chào chị Lâm Anh Đào ạ.
Chào Bích Ngọc, xin chào khán giả của chương trình Việt ngữ SBS.
Thính giả của SBS Radio đã từng được nghe chị chia sẻ những cái câu chuyện về việc dạy con học tiếng Việt nè, trong tiết mục thế hệ thứ hai, hay là những công thức nấu ăn rất là hấp dẫn đặc biệt của chị. Thế nhưng ngày hôm nay thính giả sẽ cùng được tìm hiểu thêm về chị với vai trò là một người mẹ. Chị Lâm Anh Đào có thể chia sẻ đôi chút về 5 đứa con của chị được không ạ? Bé lớn nhất bao nhiêu tuổi rồi và bé nhỏ nhất thì mấy tuổi ạ?
Thì như em đã biết thì chị có 5 bé, và bé lớn của chị hiện đã sinh viên năm thứ nhất. Bé kế tới là nữ sinh của em năm lớp 11. Rồi hai bé kế tiếp theo là từ lớp 8, lớp 7. Cô bé Úc hiện nay của chị là 7 tuổi, đang học lớp 2.
Như vậy là bé lớn nhất là cũng 18 và bé
19 tuổi rồi em.
19 với lại 6 tuổi đúng không ạ?
Tại vì bé học trễ một năm.
Nghe chị nói qua 5 đứa con thì Bính Ngọc tưởng tượng là chị sẽ phải giải quyết rất là nhiều vấn đề, từ cái chuyện là con bước vào tuổi dậy thì cho đến khi con vào lớp 1, những cái lứa tuổi rất là khác nhau với những cái chủ đề, những cái mối lo toan rất là khác nhau của những người làm mẹ. Bản thân Bích Ngọc là mẹ và có một đứa con thôi thì cảm thấy là mệt lắm rồi khi mà phải chăm sóc cho con bở hơi tai. Không thể nào mà hình dung được chị có đến 5 đứa con thì chị quản lý thời gian như thế nào để có thời giờ cho các con của mình ạ?
Thật ra thì giống như là em cũng biết là sanh con ở bên xứ Úc này thì đó rất là đơn giản, nhưng mà dạy con và cũng giống như là mình sắp xếp việc để nuôi dạy 5 đứa con là không hề đơn giản. Chính vì vậy mà khi mà chị sanh đứa bé đầu tiên á, là chị có một chút xíu về cái thời gian, và chị dàn xếp được cái thời gian đó cho những cái bé tiếp theo của chị. Chị đã có một cái thời khóa biểu riêng cho mình, cũng như là tập cho con có một cái lối sống theo cái nếp của gia đình. Cái thời khóa biểu của chị giống như là chị đã đi làm cái việc gọi là bán kiến thức kiếm tiền, thì chị phải cần có on time. Thì cái thời gian của chị phải chịu khó dậy sớm nè, hoặc là đi ngủ trễ một chút, để mà chị dậy sớm để làm gì, chị chuẩn bị những cái món ăn cũng như là sắp xếp cái cho con, để chuẩn bị cho con đi học, để chuẩn bị những cái thứ cần thiết cho ngày mai chị cần phải làm gì, tất cả đều có sẵn sàng. Thì cái thời gian đó mình sẽ cảm thấy nó gọn gàng lại, và mình có nhiều thời gian khác để mình dành, mình làm cái công việc riêng khác.
Ngủ trễ hơn và thức dậy sớm hơn để có nhiều thời gian cho con.
Đúng.
Các con của chị, ví dụ như là bé lớn 19 tuổi, còn bé nhỏ thì 6 tuổi, thì các bé có biết cái cách như là anh chăm sóc em, chị chăm sóc em, tự chăm sóc cho nhau không chị? Chị dạy các con sống tự lập và tự giác như thế nào để mình bớt cái thời gian dành cho các con hơn và làm mẹ nó nhàn nhã hơn à?
Thật ra với một gia đình đông con giống như của chị á, cái việc đầu tiên mà người cha, người mẹ cần phải biết tuyệt đối không thiên vị trong gia đình. Mình phải làm sao mình cho các con cảm nhận được cái tình thương của mình là đồng đều. Không phải về tình thương mà về vật chất cũng vậy. Mình muốn các con hàn gắn, chăm sóc lẫn nhau, thì điều đầu tiên là mình sẽ coi trọng tất cả các con đều giống như nhau. Chị dạy các con của chị như thế này. Giống như là các bé thì được chị huấn luyện từ nhỏ là phải tự chăm sóc bản thân của mình trước. Ví dụ căn phòng của các bé là các bé phải tự dọn. Mình thường hỏi các con có thích sạch sẽ hay là không. Và con thích sạch sẽ, vậy thì con sạch sẽ bằng cách nào? Ví dụ như thay vì con ngủ dậy là 6 giờ thì con có thể dậy trước 10 phút để con sắp xếp lại cái giường của mình. Đó, áo quần của con đi học thì con phải chuẩn bị treo nó lên từ hồi tối hôm qua. Và nếu như chị dạy con một đứa lớn như vậy á, thì những cái bé kế tiếp theo sẽ copy làm theo. Và chị cảm thấy rất là nhàn về vấn đề này. Chị không hề cảm thấy bị áp lực từ hơn, nhưng có nhiều bà mẹ sáng ngày trời ơi con ơi chuẩn bị cái này, con ơi thiếu cái kia, thì với gia đình chị với các con chị không hề bị stuck mấy cái vấn đề đó, và rất là gọn gàng nề nếp. Cái bàn học của các con chị rất là quan trọng. Muốn học giỏi thì đầu tiên người ta nhìn vào cái bàn học có gọn gàng hay là không. Thì chị chỉ cho các con, đầu tiên mình phải chỉ, phải dạy cho các con. Và để các con làm được điều đó thì vấn đề của người mẹ là mình phải làm cho các con. Chị không thể bày hay mà chị đòi con mình gọn gàng được. Tất cả mình phải là tấm gương cho con thì con nó sẽ làm được điều đó. Đôi khi con nó không làm được, mình đừng vì thế mà la con, hoặc là mình dùng những cái lời lẽ nặng nề trách mắng con, mà mình phải nhẹ nhàng với đứa con của mình phải nhẹ nhàng. Tại vì mỗi đứa con có mỗi tính cách khác nhau, em hiểu không? Nhưng mà nếu mà mình áp dụng giống như một công thức nấu ăn thì nó hoàn toàn sai bét hết. Mình phải uống nắng nó từ từ, giống như mình uống nắng một cái sắc vậy. Mình không có thể nhanh nhẹn, mình không thể đòi hỏi một cách tức thì được. Nó phải có thời gian. Và vì thế mà khi mà các con cảm nhận được cái tình thương của mẹ dành cho các con đó, và không có sự thiên vị, thì các con hiểu được. Và các anh em luôn giúp đỡ nhau trong cái việc học, cũng giống như là chia việc trong nhà để mà hoàn thành trước khi mà bữa cơm bắt đầu. Đó là cái mà và chị cảm thấy là chị rất là nhẹ.
Chị Lâm Anh Đào có chia sẻ việc là các con chia việc với nhau và chỉ bảo nhau trong việc học hành. Vậy thì các con của chị, năm đứa nhỏ, đã làm được những việc gì trong gia đình để có thể phụ giúp mẹ rồi ạ?
Ví dụ như là khi mà chị chuẩn bị cơm, bé gái lớn á, là người sẽ trải bàn. Hai bé kế tiếp là người sẽ chuẩn bị đũa, bưng đồ ăn ra, sắp xếp từng phần. Còn bé út nhà chị là lấy ly ra, lấy nước, chuẩn bị cho ba mẹ và anh chị. Khi mà bữa cơm xong rồi á, chị không rửa chén đâu. Nói ra chắc quý khán giả sẽ cảm thấy ô anh Đào sao sướng quá, nhưng mà thật anh chị không rửa chén đâu. Bé lớn sẽ là người dọn dẹp bàn. Hai bé kế tiếp theo là một đứa là tráng chén, một đứa xếp vô máy, còn bé nhỏ là gấp màn bỏ vô máy giặt. Nó rất là gọn gàng và bữa cơm diễn ra rất là vui. Tất cả đều làm trong một cái không khí nhộn nhịp, vui vẻ, có trách nhiệm, chứ không phải là một cái sự ép buộc. Chị không bao giờ chị nói với con chị là con phải làm, con có thể giúp mẹ việc này hay là không. Không biết Bích Ngọc có bao giờ nói là cảm ơn con mình chưa? Chứ mà chị thì always. Chị lúc nào cũng ôm mẹ cảm ơn con để giúp mẹ việc này. Mình tạo một cái, mình trân trọng những gì con giúp mình. Một cái địa vị làm mẹ để mình xa con. Mà chị thường ở một cái vai trò chúng ta cùng chung một nhà thì chúng ta giúp đỡ nhau là một việc rất là cần thiết. Chính vì như vậy mà các con của chị giúp đỡ nhau hoàn toàn. Chị không cần phải nhắc, ngay cả việc học cũng vậy. Anh thì dạy em thêm về toán, chị thì dạy những cái bé sau tiếng Anh hoặc là science hoặc là những cái thứ khác, tên khác. Tất cả đều là hòa quyện với nhau trong một cái gia đình của mình. Chị cảm thấy rất là hạnh phúc với điều này.
Nghe chia sẻ của chị Lâm Anh Đào về bữa cơm gia đình mà mỗi thành viên từ nhí cho đến lớn hơn chuẩn bị góp một tay để giúp đỡ cho mẹ, thì Minh Ngọc thấy là quả là một điều hạnh phúc khi mà chị đã lôi kéo được các con vào những cái hoạt động gia đình một cách rất là hạnh phúc và tự nguyện như vậy. Đó là những cái niềm vui, đúng không chị Lâm Anh Đào? Vậy thì trong cái quá trình làm mẹ đó chị, có cái khó khăn hay có những cái nỗi buồn nào, bởi vì nuôi dạy năm đứa con và Bích Ngọc chắc chắn không phải là điều dễ dàng, mà chị đã trải qua không ạ?
Nói về khó khăn thì có một chút xíu khi mà bé gái lớn của chị đi học mà bị bạn bè có thể nói là ăn hiếp đó. Thì bé có một chút sợ hãi. Việc đầu tiên mà chị không gặp đứa học trò đó, thẳng tới giáo viên khoảng 10-15 phút muốn tìm hiểu được cái nguyên nhân nào nó có một cái câu chuyện xảy ra như vậy. Rồi thì chị trấn an con bằng cách là không sao, nhưng ngày mai con đi học con cứ vui vẻ với bạn. con có thể nói ra là bạn đừng làm như thế, mình thấy không hay. Chứ mình đừng có dùng một cái lời lẽ mà kiểu như trả đũa lại, hoặc là những hành động trả đũa lại. Mẹ không thích điều đó. Cũng rất là nhanh khi mà chị tìm hiểu được cái vấn đề đó, đứa bé nhỏ nó có một cái sự challenge nho nhỏ, đánh tiện nho nhỏ, em hiểu không? Cặp riêng bé đó và chị nói chuyện rất là vui vẻ. Ồ, Liên à, rất là thích con, nhưng mà thấy con hung dữ như vậy thì bạn rất là sợ, con có thể đổi một cái cách nói chuyện khác được không? Ở vai trò làm chị nói chuyện với bé, và bé đó tên là Jessica. Và sau cuộc nói chuyện với chị thì hoàn toàn không còn có diễn biến đó xảy ra nữa. Cảm thấy như vậy là một điều may mắn.
Chia sẻ của chị Lâm Anh Đào là Bính Ngọc thấy là đúng là khi mà mình có 5 đứa con ở những cái độ tuổi khác nhau thì là một người làm mẹ mình phải đối diện với rất là nhiều vấn đề cùng một lúc. Những cái đứa bé nhỏ thì đó là những cái va chạm, té ngã ở trường rồi dạy cho con cách ứng xử, giao tiếp. Còn đối với những bé lớn là những cái xung đột đối với bạn bè, rồi cả những cái tuổi dậy thì gặp phải những cái thay đổi về tâm lý, rất là nhiều cái khác biệt. Chị Lâm Anh Đào ơi, có nhiều thính giả họ sẽ nói là sao mà đẻ con nhiều như vậy, để cuối cùng vất vả rồi phải nuôi. Nhưng mà đó là một cái lựa chọn của người làm mẹ, suy nghĩ như thế nào?
Dạ, không phải riêng em hỏi chị con này đâu, có nhiều nhiều bạn chị luôn, hoặc có những cuộc điện thoại chị con gọi thẳng cho chị luôn. Ôi chị sinh gì mà nhiều dữ vậy, ôi chị em sinh một đứa là em phải chết luôn rồi. Thì cái này thì chị cũng nói thật, có con là mình phải thích rồi.
Đúng rồi,
mình phải thật sự thì mình mới có con. Nếu không, mình không thích thì mình không có khả năng thì mình không nên sanh con nhiều. Đây là một câu nói thật lòng của chị. Bởi vì sanh một đứa con nó dễ, nhưng mà nuôi một đứa con thành tài thì nó vô cùng khó. Nó trải qua rất rất là nhiều giai đoạn mà có thể đôi khi khiến người mẹ bị stress. Chị cực kỳ thích con nít, đã quyết định sanh những đứa con của mình thì chị đầu tiên là chị phải nhắm được là khả năng của chị nuôi con đó như thế nào. Và để mà chị dạy con của chị được như ngày hôm nay là chị cũng phải tìm tòi, chị phải đọc qua rất nhiều cuốn sách. Chị không copy trên những cuốn sách đó để áp dụng vào con. Chị đọc sách dạy con, chị đọc báo, chị tìm tòi trên những cái chương trình để chị rút ra được một cái kết luận riêng cho gia đình của mình.
Đúng là làm mẹ là một quá trình mà chúng ta phải học hỏi không ngừng. Nó không chỉ là những cái kinh nghiệm từ sách vở mà là những cái bài học từ việc hàng ngày chúng ta trò chuyện, giao tiếp với con.
Mình đừng bao giờ dùng cái vai trò làm mẹ để mình nói chuyện với con. Thật ra các con của chị á, 5 đứa là 5 tính khác nhau. Đứa lớn của chị thì sống riêng về tình cảm, hơi bị ít nói nữa. Cho nên thường chị dùng nói chuyện với con, chị đóng vai trò người chị và người bạn nhiều hơn là người mẹ. Và chị thường dành rất là nhiều thời gian để nói chuyện với con, như là việc chơi với bạn như thế nào nè, hôm nay con làm gì ở trường nè, con cảm thấy như thế nào, hoặc là hôm nay trường con học cái môn đó con có thích thú hay là không, để bé cởi mở với mình, để mình hiểu con mình thêm được cái khả năng con mình như thế nào, để mình hướng cho con mình đi tới con đường mà các con mình thích, chọn cái ngành mà các con mình muốn. Đó là điều mà tất cả bà mẹ cần phải làm.
Có một cái câu hỏi mà Ngọc nghĩ rất là nhiều người thắc mắc, đó là cả cha và mẹ đi làm ở Úc với những cái nguồn lực có sẵn như vậy thì làm cách nào để mình có thể nuôi được 5 đứa con? Đó có phải là một cái bài toán về kinh tế để mình có thể dành dụm, mình chi tiêu cho nó hợp lý để mình có thể mang lại cho con những cái điều tốt nhất không? Thưa chị Lâm Anh Đào ạ.
Thật ra nếu mà mình nói là ở Úc được chính phủ tài trợ, đó là chỉ ở một khía cạnh nhỏ để đủ được cái thực tế mà để đi học mà và chọn được tốt, hoặc là môn học con thích, hoặc là sở thích con học thêm những cái môn học khác để giải trí. là chị đã trải qua một thời gian đi làm rất là nhiều. Thời lúc mà các con của chị chưa vào, đứa lớn chưa vào tiểu học là chị đi làm suốt luôn. Gần như là chị gửi con nhiều để mà chị đi làm, bởi vì chị dự tính là khi con chị vào học là chị cắt nửa ngày để chị ở nhà chăm lo con, còn nửa ngày chị đi làm. Chị muốn kinh tế của chị sẵn sàng trước khi con nhập học. Đó là cái vấn đề chị đã trải qua và chị đã phải khắc phục. Khi mà con chị vào học, chị chỉ làm khoảng 6 hoặc 7 tiếng. Và những cái giờ con tới trường là chị mới đi làm. Con về nhà là chị đã có mặt ở trong bếp. Tất cả cái thời gian chị dành cho con rất là nhiều. Chị không muốn sau này tiếc nuối, wow, tại sao mình không dành nhiều thời gian cho con lúc nhỏ. Khi con lớn, con đã thành danh, thì có đôi khi con đi làm xa, lúc đó mình muốn ở gần con cũng không được nữa. Bạn đồng nghiệp của chị bây giờ tiếc nuối, con còn nhỏ chưa biết gì đi làm, trễ rồi bây giờ được ở với con. Các nàng đó lại làm ngược lại, bây giờ không có thời gian, giờ con đi học cảm thấy tiếc nuối, không có được gần nhiều với con như vậy. Bây giờ con lớn rồi con lại ra riêng thôi.
Nha, đúng như vậy.
Mình chị có một cái hướng sẵn sàng khi mà chị có con, cho nên chị cảm thấy hạnh phúc khi mà mình được làm vai trò chợ tài xế chở con đi học mỗi ngày nè, nấu cho các con ăn nè, nhiều thứ khác. Chị cảm thấy đó là điều rất là hạnh phúc.
Như vậy là để có thể có được cái nguồn kinh phí mà nuôi 5 đứa con như vậy, nó đòi hỏi cái sự cân bằng rất là nhiều trong hoàn cảnh của gia đình và một cái sự chuẩn bị trước.
Đúng, em nói đúng.
Chị Lâm Anh Đào làm công việc cũng rất là bận rộn. Chị làm nội dung cho website của một trường học đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Chị còn dạy piano vào cuối tuần nữa. Và chị còn quản lý đúng. Một cái trang Facebook với rất là nhiều công thức nấu ăn. Vậy thì chị nói đến cái việc cân bằng thời gian dành cho con, dành cho công việc, rồi dành cho cái sở thích nấu nướng của mình, thì Bích Ngọc không có hình dung ra được là cân bằng như thế nào. Chị
là phải chịu khó, mình muốn dành nhiều thời gian cho các con là việc tiên. Người mẹ phải có một cái thời khóa tiệm và một chịu khó dậy sớm, ngủ trễ. Những cái phần mà mình chuẩn bị những cái thức ăn hoặc những làm món ăn cho con, nó nhìn như vậy nhưng mà nếu mà mình không chuẩn bị thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Chị đã sắp xếp được cái đó và chị đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho vấn đề đó, và thời gian dư đó chị dành lại cho con. Khi mà chị đưa con tới trường, con ở trường là chị ở chỗ làm. Và sự may mắn là chị làm các công việc của chị là chị tan sở để về đón con đúng với lúc là con tan trường. Hiện tại thì bé lớn đã vô đại học rồi á, thì chị là bớt nhẹ được một chút xíu. Bé hai, bé lơ, bé kế tiếp á, thì chị rước về. Khi mà các con về nhà rồi đó, các con biết cái trách nhiệm của mình là về nhà thay đồ, là lo làm bài tập. Khi mà chị nấu ăn vừa xong, chị chỉ nói là vừa ăn nghe đã xong, gia đình đã chuẩn bị bàn ăn, các bé đã chuẩn bị bàn ăn. Thời gian ăn khoảng 45 một tiếng đồng hồ đó, cả gia đình vừa trò chuyện và hỏi thăm nhau trong một cái ngày làm việc và học tập. Chị có thể chia sẻ ở hôm nay mai làm công việc như thế này, nó rất là vui. Mai gặp được đối tác rất là dễ thương. Còn con thì nó hôm nay con học có môn này môn khác, rồi hoặc là hôm nay con chơi cái bài nhạc này cô giáo khen con. Có nhiều gia đình mà ai nấy ăn cảm thấy nó lẻ loi lắm. Tuyệt đối trong gia đình của chị là không sử dụng điện thoại khi vừa ăn cơm. Quan trọng cái trò chuyện, thì cái câu chuyện nó sẽ đưa mình tới một cái sự vui vẻ hàn gắn và cảm thấy sự kết nối giữa người lớn và con cái và ba mẹ với nhau nhiều hơn nữa.
Thì trong cái quá trình mà chị làm mẹ ở Úc á, thì chị thấy là mình có được những cái lợi ích gì so với những người làm mẹ ở Việt Nam, và có cái sự khác biệt nào không giữa việc làm mẹ ở Úc và làm mẹ ở Việt Nam thưa chị?
Thật ra khi mà mình nói nhìn chung á, thì làm mẹ ở Úc ai cũng nói là dễ dàng và nhiều cái thuận lợi hơn. Bởi vì như em thấy, Úc là một nước đa chủng tộc và chính phủ Úc có cái an sinh xã hội rất là cao, cũng như là môi trường giáo dục y tế rất là tuyệt vời. Nhưng đôi khi cái mà cái sự trợ giúp đó khiến cho một số ba mẹ gặp nhiều áp lực Bởi nếu mà không khéo léo dạy bảo con mình mà không có kiên nhẫn, thiếu sự kiên nhẫn thì có thể các bé dễ dàng rời xa mình. Bởi vì các bé thì sao? Đã có sự trợ giúp của chính phủ. Đó là một cái điều mà hầu như người Việt của chúng ta đang đắn đo và gặp, cũng đã có một số người gặp trở ngại trong vấn đề này. Tuy nhiên, để mình khắc phục được những cái mà mình đã thấy đó, việc đầu tiên mình nói tới việc dạy con thì người mẹ cần phải làm, đó là phải học tính kiên nhẫn.
Thì đối với chị thì chị quan trọng trong cái việc dạy con là những cái kỹ năng gì để con có thể ứng phó được với những cái khó khăn trong cuộc sống sau này ạ?
Sanh con ra, đưa con đi học, mình cứ nghĩ đó là một kiến thức, đúng không? Kiến thức sẽ là nền tảng, đúng không em? Nhưng mà chị thì ngược lại, chị dạy các con kỹ năng sống rất là quan trọng. Và trong các kỹ năng sống của chị có 4 dòng mà con cần phải chú ý. Đó là cách giao tiếp, ứng xử, trách nhiệm, thành thật rồi mới tới kiến thức. Chị thường nói với đứa con lớn của chị, dù con cầm một cái bằng đại học loại ưu nhưng mà con không biết giao tiếp thì cũng không có công ty nào nhận con cả. Bởi vì con sẽ rớt ngay từ vòng đầu tiên. Việc thứ hai, không có một người, một cái công ty nào đưa việc cho một người thiếu trách nhiệm. Và cũng không có một ai giao cả công ty cho một người không thành thật. Mọi người hiện nay ai cũng có thể học. Họ không học không bằng con với cái bằng ưu thế này. Nhưng nếu họ hơn con về sự trách nhiệm và họ biết cách ứng xử xã giao, mẹ chắc chắn mẹ sẽ nhận người đó. Đó là cái mà con cần phải nhớ. Ứng xử trong công việc rất là quan trọng, là một điều tồn tại về lâu về dài để con làm trong một cái môi trường của con. Khi mình nói tới kỹ năng, chị sẽ nói là kỹ năng sống, nhưng chị luôn dạy con trong cái kỹ năng sống, mẹ dạy con hãy nhớ 4 cái gạch đầu dòng của mẹ. Đó là cách ứng xử, trách nhiệm, thành thật, rồi kiến thức.
Xin được cảm ơn chị Lâm Anh Đào đã dành thời gian với những tâm tư, tình cảm của một người mẹ.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn quý khán giả đang nghe đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.